Boston. Như hôm nọ tôi có thông báo là tôi trả lời câu hỏi mà những câu hỏi thì là xin xin ra quý vị là lưu ý mình đọc là rất gọn câu hỏi, bởi vì không có cái thời gian mà mình đọc nhiều thì con mắt thường nó cũng kém, đọc nhiều không được. Rồi cái thứ hai là bữa nay tôi có cái ý nghĩ là mong rằng là các Phật tử khi mà đưa câu hỏi thì đắn đo suy nghĩ rồi mới đúc kết lại thành câu hỏi, nó có cái vẻ như là tương đối là nghiêm túc. Cho nên nghiêm túc cho nó nói đúc kết là cho nó có cái chất lượng về đạo đức, để rồi nhân cái bấm của các vị, nhân cái lời giải đáp của tôi, thì có thể do những câu hỏi này mỗi một lần về trả lời được một số câu hỏi, chẳng hạn như 10 câu chẳng hạn, thì tôi về tôi viết lại 10 câu vấn đáp đó. Và mới làm được như vậy, mỗi lần 10 câu vấn đáp như vậy mà trong vòng một năm là mình có thể có được hơn 100 câu vấn đáp. Rồi mình đúc kết lại thành cái bộ sách gọi là Phật Phật học vấn đáp. Thế thì sau này nó có lợi dữ lắm, để cho những cái điều mà cần muốn hiểu của người Phật tử hiểu, thì mình coi như là giải đáp rồi trả lời, đúc kết lại để thành sách. Tôi mới nghĩ ra cái ý đó, thành ra cũng mong là đại chúng mà có viết câu hỏi thì nên dè dặt nghiêm túc và nó có chất lượng về giáo lý thì nó có lợi, lợi trước mắt mà cũng đồng thời có lợi lâu dài. Mong đại chúng quan tâm về điểm đó. Và bây giờ đây là bắt đầu xin nhà từng câu hỏi một. Hỏi rằng Phật giáo có phải là thuốc mê giúp cho tinh thần mất căng thẳng không? Tôi xin nói lại cái lời hỏi này. Nếu cái người thuốc an thần giúp cho người ta mất căng thẳng thần kinh, trên thế giới người ta có phải không? Mặc dù cái liều thuốc an thần chứ không phải là liều thuốc mê đó nhé, bây giờ ở đây nó là học cái mê à, ở đây nó là liều thuốc mê giúp cho tinh thần bớt căng thẳng, mà thuốc an thần mới đúng. Nhưng mà trên thế giới có cái liều thuốc an thần làm cho người ta bớt căng thẳng thần kinh như vậy có lợi hay không? Các vị biết rồi, cái thuốc mà bớt căng thẳng thần kinh như là Prozimac, Bactrim, Valium, đã để mà tôi có xài những cái điều đó, những cái thuốc đó. Khi mà thần kinh của mình căng thẳng mình uống vô rất là hữu hiệu. Mình giàu đâu hỏi là cái cửa mình cứu cánh của một cái chứng tâm can từ thế mạnh nào, khi mà nó bất cần cho người căng thẳng thần kinh. Anh đây là hỏi rằng có phải là liều thuốc mê đem gắn cho đạo Phật như là một cái thứ mà không cần thiết, coi nó như là thuốc độc. Thế thì câu hỏi là không có hiểu chí. Nhưng mà tôi cũng trả lời cho cái người không hiểu chí này biết rằng dầu thuốc mê cũng để giải khổ cho những người đam mê mà nó đỡ đau đớn trong lúc là khổ,
thân đâu, mà không có chúng mê đâu, nó tự mà chúng an thành đâu, mà nó là một cái nút chữa bệnh vô cùng hữu hiệu. Người ta có chút chết, nhưng mà người ta uống cái nước cho bằng hấp, người ta chảy tử thần thân được. Người ta đau khổ thường nguyên trong vàng ngọc châu báu lụa là vô cùng đau khổ, nhưng mà người ta không ngừng được đạo Phật rồi là từ cái chỗ đau khổ đó sẽ bước ra thành là nhất bàn nữa được. Từ cái chỗ đau khổ nguyên trong vàng ngọc, dù là người đó ở trong cái chỗ mà lụa là vấn đất nhưng sang trọng như lúc, nhưng mà sống nguyên trong vàng ngọc, nhưng mà nếu mà biết uống cái thuốc vô thật tức là giáo pháp của Phật mà ứng dụng trong đời sống của mình, từ cái sự đau khổ đến đến thành an lạc. Mà dám một câu hỏi có cái giữa không có thiện chí, đạo Phật như là lưu trước mê là không có thiện chí là coi như câu hỏi không nghiêm túc. Nếu mà tôi trả lời câu hỏi vậy thì là cũng được thôi, nếu tôi trả lời vậy có sao đâu. Nhưng mà cứ tỏ rằng là cái người mà ra câu hỏi không có thiện chí trên con đường học Phật. Đại Phật tên là A Di Đà Phật vô thượng uy nghiêm. Người chuyên tố thống hào gia, thống hào quang, khổ hải các chư phàm. Phật A Di Đà là hay Phật Thích Ca hay là mười phương chư Phật cũng vậy, là một kiến trúc hay vô thượng. Cái hào quang của chư Phật ngày nào mà hưởng được, tiếp thu được cái hào quang của chư Phật, hay nói cách là cái trí tuệ của chư Phật mà tiếp thu được và vận dụng mà đem mà áp dụng trong đời sống của mình, thì nó là một cái thuyền, cái bè để mà cứu những chúng sinh đang lặng hợp nổi trôi trong biển khổ. Chứ đâu có phải là chuyện chơi, đâu phải là cái liều thuốc rồi mơ để mà làm mê hoặc con người, không có đâu. Tại chưa có uống thuốc này, chưa có biết được cái thứ thuốc hay, giờ thuốc hay mấy mà người đó không có uống thuốc, không chịu uống. Tôi có quen với một cái cô này năm nay khoảng 50 tuổi. Sự thật là cổ có bị bệnh thần kinh. Có những người Phật tử quen thân với tôi hứa giúp tiền để cho cổ đi trị bệnh, bởi vì thần kinh cổ xưa đến nỗi là điên loạn. Cách đây là 5 năm, cổ nói sai chừng 30%, còn 30%, còn 50% cổ còn tỉnh. Thì lúc đó tôi mới đề nghị cổ đi các thầy thuốc tâm thần. Tôi thì sẵn sàng giới thiệu cho người dẫn đi, và có người cũng trong đó có tôi giúp cho người ta trị cái bệnh an thần, thần kinh của họ. Nhưng mà cái người mà bị bệnh thần kinh thì họ lại không chịu uống thuốc thần kinh, họ không chịu đi những cái bệnh viện thần kinh. Vì vậy cho nên là cái người thần kinh họ không bao giờ chấp nhận là cái thuốc hay của bệnh viện, mà không chấp nhận thuốc thần kinh của bệnh viện thì người này sẽ không bao giờ biết được thuốc thần kinh là hay, và không đem lại cái sự an lạc gì cho cái người bị bệnh thần kinh đó cả. Thành ra là cái giáo lý của đạo Phật là một chuyện thuốc đó, mà muốn biết nó có công dụng là tự mình phải uống cả đạn. Chứ còn mình không uống thì giống như là cái người mà bệnh của nó. Thưa thuốc thần kinh, câu hỏi thứ hai, có phải tăng ni là người giác ngộ thật pháp tuyệt đối không? Câu hỏi này tôi cũng biết hỏi cái gì. Nếu là cái người giác ngộ pháp tuyệt đối thì tôi gọi là tăng ni. Đây gọi là tăng ni là nhân giác, đây là Bồ Tát mà cũng chưa giác ngộ tuyệt đối, nhưng mà phải Như Lai vô thượng mới là giác ngộ tuyệt đối. Thành ra câu hỏi này cũng không nghiêm túc, mà nói lên cái trình độ hiểu biết của mình về đạo Phật, nghĩa là chưa hề có nghiên cứu gì hết. Cho nên cái này gọi là không nghiêm túc. Tăng ni là người đệ tử Phật, cũng như Phật tử là người đệ tử Phật, đâu phải người nào mà chùa là được mời là được niết bàn đâu. Tăng ni cũng vậy,
có người chứng quả tư đà hoàng, nếu mà dịch sự chiến quả, có người chứng được quả tư đà hàm, tư đà a la hàm, a la hối, từ theo dựa trên cái chiến tư hoặc mà dịch từ cái thượng hải đó mà chứng quả. Thế người tăng ni mà gọi là hỏi là người có phải là chứng Phật pháp hay là tuyệt đối không? Là hỏi vậy không? Chúng ta làm không có hiểu gì hết chứ, không trời. Mà hỏi những câu hỏi cho bằng có vẻ không có thiện chí chút nào. Tại sao Đức Phật Như Đà lấy bể, tại Đức Phật lại lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm cửa ngõ, lấy lợi ích làm cửa đạo hạnh. Cái đề câu hỏi này thì là cũng có đọc sách lên nghe vài chữ, lên nghe vài chữ thôi. Phật Đà thiết lập cái thân lấy bệnh khổ làm chứng hư, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy sự tốt nghịch làm người trẻ lâu dương, lấy sự thi ân đâu dứt bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà thiết thủ, thế mà ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Như vậy là lấy bệnh khổ làm thuốc hay, bởi vì cái nghề mà không có bệnh bao giờ hay sức khỏe mà mạnh như luôn hả? Người này thường tự cao, tự đắc, tự đà hài đại, tự hào, rồi nhậu một lần cả 15 con mưa, đó là mấy ông ha. Còn mấy bà thì cứ chơi suốt đêm này ngày nọ mà không hề ngủ nghỉ. Thế thì là cái người mà sức khỏe như vậy là nguy hiểm vô cùng. Nó sợ có thể sinh ra chơi mờ các tán rồi, tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào với cái sức khỏe của mình mà không hề nghĩ tới cái sự bệnh hoạn ốm đau, càng không sợ tới cái nhân, cái quả, cái hậu của thuốc, vì mình là sinh chút quá à. Vì vậy cho nên lấy bệnh khổ là thuốc hay. Có bệnh khổ để quán lại cái thân này là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh. Từ đó mới có thể là thương, hết cái lòng thương mà để mình nữ mình rồi là nữ đến người khác. Nó nảy sinh ra cái lòng từ bi. Cho nên là cái bệnh khổ cũng là một cái môn thức hay trên con đường tu tập dẫn hết giác ngộ rồi. Nếu hoạn nạn làm thành công, có sự hoạn nạn thì vượt qua sự hoạn nạn mới biết được cái khả năng, cái lực lượng của mình, cái đạo hạnh của mình. Nếu như không có những sự quan ức đối với mình thì cái gọi là cái đức nhẫn nhục ở trong lục độ mình không có điều kiện để thực hành. Đức Phật mà thành Phật, sau khi mà thành Phật đã chịu bao nhiêu là cái sự phá thích, cái sự phân dối của đại đà đạt đa đó chứ. Nhưng mà những sự hoạn nạn, những sự ức hiếp, những sự bất công, những sự mà tàn ác đó chưa mà thành đạo rồi, Đức Phật nói đại đà đạt đa là thượng hữu tri thức của ta. Thế thì chẳng phải trong sự hoạn nạn, sự ức hiếp, sự phân dối đó mà làm cho Đức Phật thành tựu được cái đức nhẫn nhục ba la mật để đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ là vô thượng bồ đề đó. Cho nên nó hay dựng cái chứ không phải là thuốc mê đâu nha, không phải thuốc mê à. Muốn thành tựu được đức nhẫn nhục ba la mật phải có sự hoạn nạn, phải có sự ức hiếp bất công với tâm hồn, mà mình mới có được một cách an toàn không ngày hấm gì hết mà mình vẫn an như vô sự. Điều đó mới chứng tỏ rõ là cái trí tuệ vượt bậc nhất. Còn nhiều cái nữa là mười cái điểm đó nè, lấy ra gốc làm giải thoát, lấy ra gốc làm giải thoát hay là lấy những khó khăn, lấy sự ở trong cái hoàn cảnh là thiền não của mình mà mình vượt qua được. Cũng như một giáo sư mà muốn gọi mình là giáo sư là phải cắt nhiều cái tay giữ dần thì mới hiểu rằng là võ thuật mình cao cường là vì mình chinh phục được nhiều người. Chứ còn cái tự mình đã như mình nên là không hề có danh đào lần nào và cũng chẳng hề được gặp được đồ nào áp báo nào mà tự khoe khoang mình võ sư là võ sư cái gì. Cho nên Cho nên là mọi sự giao đốc xung quanh nhiều cái điều chướng ngại mà mình đã dùng cái bố thí ba la mật, từ giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật để qua giải tất cả cái đó. Vì vậy cho nên là lấy giao đốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, để bạn tệ bạc là người giúp đỡ, bạn tệ bạc mà coi như là người giúp đỡ, lấy kẻ tốt nghịch làm kẻ giao du, kẻ tốt nghịch với mình mà mình vẫn an nhiên tự tại, thì đó là cái sự tôi luyện cái tâm hồn ý chí của mình vô cùng thông suốt vững mạnh, mới dám chơi như vậy. Vì vậy mà đức Phật hồi xưa mà đức Pháp thì đối với ngoại đạo tà giáo không có hề tốt tránh. Dù nó họ chấp nhận những cái tư tưởng đạo lý của mình đấy, nhưng mà vẫn giao du, mà nhờ giao du vậy mà cái độ đệ tử là cái đại đa số là ngoại đạo không chứ. Cái thời kỳ đức Phật sinh ra nó lớn lên đó mà, thì là Ấn Độ là đã có gần 100 thứ ngoại đạo. Mà nếu mà coi kẻ ngoại đạo là kẻ thù địch thì là còn người đâu để mà dạy mà độ. Cho nên lấy kẻ chấp nhận là người giao du, lấy sự thương anh như đôi giấc mở. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà cái người học đạo là trước giờ là cái chỗ khi ông mà bắt đầu bác giúp đỡ mọi người, lại mình lại người lại tất cả, mà không hề thấy mình là người khi ông, không hề thấy có những cái kẻ nữa mình khi ông để rồi mong sự đền trả của họ. Thế thì đạo Phật như vậy là lời thứ mê để mê hoặc các thật. Cái giới mà trước giữa như vậy mà nó không là được thuốc mê đâu, lấy xả lợi làm chúng ta. À, mình vì mọi người vì mình, vui cùng vui mà khổ cùng khổ, đồng cam cùng khổ, chứ không vì cái lợi của mình mà tốt nhân dân đi cổ cũng được hết. Chúng như xã hội là mình vì mọi người vì mình, ở đây nó lấy xã lợi làm liên quan, thứ ấm mà không bao giờ mong cầu, đền trả. Hành động dễ có phải là liều chút mơ để đầu độc người ta ư? Tuyệt vời lắm đấy. Nhưng mà với người tử thì nghe những câu đó nói rằng là đạo Phật là rõ ràng là liều thuốc mê rồi. Nếu xả lợi cho người ta mà mình không kể, không cầu đàn giả gì hết trọi, chẳng lẽ đạo Phật vậy không phải là ngu cái gì. Đến người mà tham lam ích kỷ là họ sẽ nói vậy. Cho nên người ta nghĩ rằng đạo Phật là liều thuốc mê đó, để mê hoặc. Nhờ vậy mà Đức Phật ở trong chướng ngại mình vượt qua tất cả. Thành ra là cái câu hỏi này thì tôi mong rằng là hỏi nghiêm túc hơn và nó có chất lượng để tôi trả lời. Đó là sau này nó thành ra nếu mình đốt thành một quyển sách thì giúp cho Phật tử một năm mình giúp cho họ được 100 câu hỏi chẳng hạn, ví dụ vậy. Mà nếu mà 2 năm mà mình trả lời được 200 câu hỏi để đáp ứng yêu cầu cho người Phật tử tương lai thì tôi thấy có lợi lớn lắm đó. À, thế là câu hỏi đó như thế, để câu hỏi khác. Nhưng mà xin đại tướng quan hiểu là câu hỏi nào mà rất dài quá tôi đọc không có được. Rất dài quá không có gì giờ tôi đọc không được. Trong kinh Pháp Hoa có câu thị pháp trụ pháp diệu thế gian tứ thường trú, xin thầy giảng cho các tướng thế gian. Thì sanh diệt như thế thì thường trụ như thế nào? À, câu này hay đó. Xin báo động chứ là xin báo qua có câu thị pháp trụ pháp dự thế gian tứ thường trú, các pháp nó an trụ ở nơi cái bản dự của nó an trụ nơi cái bản dự của nó. Là tôi nói ví dụ là giờ không có cái gì để ví dụ, giờ tôi nói ví dụ như cái này ha. Ví dụ như cái này, mà các vị gọi cái này là cái đồng hồ, là các vị đã làm cho các tháp nó không còn an trụ ở nơi cái bản vị của nó. Mọi người nhìn cái này mà cho là cái đồng hồ là các vị đã làm sai lạc cái bản vị của chánh tháp rồi, không còn nó ở nơi cái bản vị của nó, các vị đã đưa nó sai lạc ở cái bản vị của nó. Cái đồng hồ á, bây giờ tôi giải cái đồng hồ là đồng hồ bằng đồng, là cái một cái vật mà để người ta đo thời gian của ngày xưa. Tức là nó có hai tầng, cái hồ nó có hai tầng, tầng trên tầng dưới, tầng trên thì nó nhỏ giọt xuống tầng dưới, tầng trên ta có khắc cái bản giống như cái hàng tự biểu của mình vậy, rồi cái lỗ nhỏ giọt đó, nó nhỏ giọt xuống tới cái độ nào thì dựa vào đó mà ta định ta gọi là cái giờ, là giờ tí hay giờ thử hay giờ mùi, dần mẹo thành tự ngọ mùi vân vân, tự theo cái độ mà nó nhỏ giọt đó mà ta kinh nghiệm người ta. Ta khắc ra cái từng mức. Thế là cái đó gọi là cái đồng hồ, là nó còn gần cái gốc, cái sự thật của cái đồng hồ. Vì vậy trong dân chương mà cổ điển nè, ta dùng cái chữ nè, đêm khuya khắc lậu canh tàn, gió cây cúc lá trăm ngàn ngậm hương, lối mòn có nhớt màu thương mà lòng quê đi một bước đường một đau. Cái đường cái khắc lỗ tinh tàn đó, thì cái đó đó, cái thời kỳ đó là gọi là cái đồng hồ nó mới đúng. Chứ còn như cái thời kỳ mà nó chuyển sang qua về rồi mà mình gọi là cái đồng hồ rồi, chẳng qua là mình nói quá xa sự thật, không còn là cái hồ bằng đồng nữa, không còn là nó nhỏ giọt từng giọt từng giọt, gọi là khắc lỗ đó. Nó lậu lẫn nhỏ đi một giọt là nó hiện lên là nó tinh đi được khắc. À, ví dụ vậy, nó nhỏ 10 giọt ở trên này là một khắc, ví dụ vậy. Thì gọi là đêm khuya khắc lậu canh tàn, gió tê cúc lá trăm ngàn nhậm dương. Nhưng bây giờ cái này là còn đồng hồ gì nữa, mà ta vẫn gọi là đồng hồ. Điều này chứng tỏ rằng là người thế gian nhìn dạng thấp, mất đưa lên bản chất của các pháp. Thành ra trong kinh Pháp Hoa là ta muốn nói rằng là thử thách trụ pháp vị, nghĩa là các pháp nó trụ bản vị của các pháp. Các vị nhìn cái này, cái dáng nó như thế, nó gọi là nhị tướng. Cái công năng dị dụng nó như thế, ta gọi là như thị thể, như thị lực, như thị tướng, như thị tấm, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, chú tấm. Cái tấm của cái này là như nó vậy, cái tướng nó như vậy, cái thể chất dáng vẻ nó như vậy, cái công năng lực dụng của nó như vậy, cái nhân của nó như vậy, cái duyên của nó như vậy. Bây giờ nó ra cái như vậy là như vậy, mà các vị cho nó cái tên đồng hồ là các vị đã không nhìn được cái bản vị của các pháp. Các vị trở thành biến kế sở chấp. Biến kế sở chấp nghĩa là cái lớp chấp chặt quân co so đo của cái ý nghĩ mình mà không đúng với chân lý gì cả. Cái đồng hồ mà nó khắc lậu đó, khắc đôi khi khắc lậu tinh tàn đó, cái đồng hồ đó nó còn gần với cái chữ hồ bằng đồng. À, nó còn gần nhá, mà đã là sai với cái địa vị của các tháp rồi. Giống như là bây giờ không còn cái khắc lậu nào nữa hết, không còn cái hồ bằng đồng nào nữa hết, mà cũng gọi là cái đồng hồ, là làm mất đi cái bản vị của các tháp. Cho nên cái này nó sâu lắm đâu, học cái này là lẽ ra là không có nói tới. Bởi vì ở đây là tôi đã hứa rằng là trả lời kể cả những cái sơ cơ, cho cái này là vô kinh điển đại thừa hiểu nghĩa rồi đó. Yes, mới sơ cơ nghe không có nổi. Chẳng hạn như tôi bây giờ là các vị nói tôi tên gì đều là không chính hết. Ngược lại tôi nói các vị là tên gì đó đều cũng không chính các vị. Là cái tên đó là cái tên là đặt ra, mà muốn đổi tên lúc nào không được. Mà thị pháp trụ pháp vị thế gian xuống thành chú là tánh của tôi như vậy, xuống tôi như vậy, diện mạo tôi như vậy, con người tôi như vậy, nên nó như vậy, nó quả như vậy, bây giờ nó qua cái báo như vậy là như vậy, mà các vị nói tôi tên gì cũng không chút. Vì vậy cái tên của mình đó, nó đâu có thật gì đâu. Do đó mà trong khi mà làm giới chứng minh nhân dân, người ta bắt in 10 ngón tay là vì cái tên nó có thật. Những cái người mà thường lừa đảo dân minh ta đổi tên. Người kia gọi là cải dân giữa tất gia nhân, xảo nữ như sanh. Cái người mà xảo nữ đó, cái người xảo người gian là ta đổi tên đổi họ dễ dàng. Vì vậy cho nên cái tên của các vị có trúng gì đâu. Đối với các vị cái tên không ăn nhầm gì. Cho nên là giới chứng minh nhân dân ta bắt in là không phải là năm dấu tay nha, mà là 10 dấu tay. Chỉ có cái đó là nó gần với cái bản thân của các vị. Thành ra các pháp thế gian là cái tướng nó thường trú, nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó giữ như vậy, nó vượt như vậy, rồi sanh trụ tự vượt rồi, vượt rồi lại sanh, lại trụ, lại vị, lại vượt. Rồi vượt rồi lại sanh, lại trụ, lại vị, lại vượt mà không bao giờ mất. Từ bản thể duyên khởi sanh ra hiện tượng, rồi hiện tượng tan hoại đi, trở về bản thể, rồi bản thể duyên khởi hình thành ra hiện tượng. Thế thì là ta thấy nó sanh, nó trụ, nó vị, nó vượt đều đều. Ta thấy nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không đều đều. Ta thấy nó sinh lão bệnh tử đều đều mà không có cái nào mất. Thế gian tướng thường trú là vậy. Bây giờ ví dụ như các vị hay là tôi nè, có như vậy đó, bất cứ là chết lúc nào, người còn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm gì đó, tất cả chúng ta ai cũng đều chết. Nhưng mà chết theo giáo lý của Đạo Phật là thế gian tướng thường trú. Nghĩa là giống như là chúng ta là giống như là cái nồi đất, mà bể cái nồi này rồi thì là quăng nó ra ngoài đất. Đất thì cái nồi đất nước trở lại giữa đất thì sao đó, còn mất nước tỉnh nắng lại cái nồi khác mà thôi. Đó, tướng thần chú là vậy đó. Nước uống cho đây đàng hoàng ha nè. Uống vô là các vị thấy uống lên nước là cái gì nó mất thì cái gì? Không có đâu. Vô bụng tôi, rồi còn gì nữa, các vị biết rồi cái gì? Lát nữa vô tôi lát cả. Tôi lát nó chảy đâu, các vị biết rồi cái gì? Chạy xuống đầu nó kệ nó, nhưng mà rồi nó bốc hơi lên thành nước nữa. Thế gian tướng thường trú là vậy đó. Nó bốc hơi lên thành nước, rồi nước đó xuống biển, xuống sông, xuống hồ, xuống ao, xuống dọc. Ta lại tìm cách khoan, đào, tập hợp nó lại thành nước, uống nữa. Thế gian tướng thường trú là vậy đó. Thị pháp trụ pháp vị thế gian tốt hơn tí. Bao nhiêu cái nồi cái lô cái kinh cái ké bể rồi có ngoài xa giường á, nhưng mà nó thành đất. Cái muộn gì đó tùy theo cái chất hầm nấu hưng thành đất và thành nắng lại cái khác. Vì vậy cho nên là cái quả địa cầu này nó có là hàng mấy chục tỷ năm rồi, nhưng mà có cái gì mất đâu. Cái đạo tới đạo lui sanh qua sanh lại hình thức này diễn đạt cho cái hình thức khác vậy thôi, chứ không có cái gì mất. Tức là thế gian tướng thường trú. Vì vậy cho nên cái bài thơ mà hai câu này nè, một vị thiền sư đọc hai câu đầu thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trú, rồi một vị thiền sư mà khai thị ý này á, họ thêm hai câu xuân đáo bất qua khai hoàng quanh đề liễu thượng. Ý nói rằng là cái tướng thế gian nó thường trú, các pháp nó an trụ nơi bản vị của nó, cái điều đó rất bình thường, rất tự nhiên, giống như hễ mùa xuân thì tâm hoa đua nở. Mà còn cái loại mà chim hoàng oanh thì thường thường là nó đậu trên cây, các cái lưỡi nó hót. Đó là cái chuyện bình thường và bình thường của hiện tượng sự vật, không có gì lạ. Cho nên là thêm hai câu đó của một thiền sư. Khi mà đọc hai câu thị pháp độ pháp vị thế gian tướng thường trú, thêm vô hai câu xuân đáo bất qua khai hoàng quanh đề lưỡi thượng, cái chuyện mà các pháp nó an trụ trong bản vị của nó, cái tướng thế gian thường trú như kiểu nào, không có gì khó hiểu. Giống như hệ mùa xuân thì tâm qua đưa nở, mà các con chim hoàng quanh thì thường đậu trên lưỡi mà không, bình thường như vậy thôi. Cái tướng thế gian thường trú nó là vậy đó. Sinh để được diệt, diệt để lại sanh. Sanh không có trường sanh, không trường cửu, mà diệt cũng không gì diệt mà có mất đi cái gì. Đó là đạo Phật nha. Còn cái chủ nghĩa Marxist Leninist ngày nay đó, đây là chủ nghĩa khoa học và biện chứng nè. Người ta cũng cho rằng là tất cả các vật chất trên thế gian này không hề có một cái nào mất. Chẳng qua là thay đổi vật chất. Từ cái thay đổi về lượng, lần lần cái thay đổi về chất, mà khi mà thay đổi như cái bản chất đó thì nó thành ra một cái tên gọi khác. một dáng vẻ khác, một sự vật khác, cũng người ta cần dùng bằng kiểu khác thôi, chứ chẳng có mất cái gì hết. Vật chất không có cái gì mất.
À, như thế đó, cái câu đó nó hơi khó hiểu đó.
Còn cái câu này thì theo tăng thì giữ 250 giới, còn thì theo như thì là giữ 380 giới. Giữa điều nam nữ đã không bình đẳng. Thì cái này thì là nếu muốn hiểu cái này chữ thì cũng phải là hỏi Phật. Hỏi Phật là tại sao mà làm vậy, nhưng mà Phật đã nói rồi. Cái này là nếu mà cư sĩ thì hỏi cái này chi. Còn nếu mà tăng ni mà hỏi cái này mà cho là Phật không bình đẳng được cái chuyện quá dại dột rồi còn tu hành cái con khỉ khô gì nữa. Đừng có làm tăng ni. À. Mình có gì đâu lạ, Đức Phật nói rõ mà. Ví dụ như cái đứa con ngoan mà trong cái gia đình ta chỉ dạy có ba điều dạy nào đó là nó không có vi phạm. Còn có những cái đứa con không ngoan thì là nó ngồi nó chơi rồi nó lấy lửa, nó dập lửa đứng trong nó đốt màn. Rồi xuống bếp thì là nó ăn cơm là nó giục nồi. Thế thì là phải cấm thêm những cái điều mà nghe ăn cơm là không được giục nồi. À, mà dập lửa hoặc vậy thì mình có đốt một đứa màn. Thì đứa nào nó phá nhiều thì là làm cái tạo cái điều năng nó thêm nhiều. Còn đứa nào nó phá ít thì là mình nêu ra có 3 điều đến điều thôi. Còn đứa nào mà nhiều nữa thì mình làm có 10 điều, ví dụ vậy. Mà cho nên là theo cái tâm lý mà của thượng tình đó mà. Cả trên thế giới này cũng nói vậy thôi. Bên nam thì là tính tình phóng khoáng hơn, dễ dãi hơn. Ở bên nữ thì là tính tình đã khó tính hơn, chấp chặt nhiều hơn. Và nó có nhiều cái bộ máy trong cơ thể của phụ nữ nó cũng phiền toái hơn. Cho nên cái tâm hồn nó cũng có những cái mà rất rối, ly nghi hơn. Thì bây giờ là bên nữ muốn cho tu là phải có điều kiện thôi, thêm nhiều nữa. Bên nam nó dễ hơn, vậy là thêm bớt đi. Đã để nó vậy. Còn muốn bình đẳng không được. Bình đẳng là bình đẳng vậy đó. Anh phá vừa, nhà này cũng đứt không có phá. Thì không có chuyện gì nói đâu, con ngọt vậy nó nghe hết trơn à. Nhưng mà giờ là cái nhà mà con nó phá thì bây giờ cấm nha, tối nay không có được làm. Điều thứ nhất là mỗi buổi tối không được lấy xe chạy đi ngoài đường nha. Điều thứ hai không được là cấp tiền uống bia nha. Điều thứ ba là mỗi nhà phải đi học, còn không con đi học đem về nó cần sách giáo, nó lại nó con hư. Tao phải nêu ba được cho nó con nó đã dậy gì nó con hư. Còn con Lan nó không có cái vụ mà cấp xe chạy đi ngoài đường thì cần gì cái điều luật đó. Nó cũng có đi uống bia, cần gì có điều luật đó. À, nó cũng có bỏ học, vậy thôi. Thì vấn đề là cái giới nó vừa ít thì nó vậy. Còn cái này là cư sĩ là không cần hỏi chi. Rồi tâm lý thì thường là phải học. Mà học thì lẽ tất nhiên là phải biết những điều đó. Hỏi như vậy là có điều ám muốn tấn thật đó nha. À, muốn tấn thật á. Âm mưu tấn thật á. Cho Phật là không bình đẳng giữa nam và nữ chứ gì. Cho Phật là làm như vậy là không tôn trọng nhân quyền của phụ nữ là muốn tấn thật á. Không được á. Mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Mà nam đã là chúng sanh thì nữ cũng là chúng sanh vậy. Thì thương bình đẳng như thương con. Chẳng qua là cái đứa này nó bệnh nhẹ trừ, nó bệnh cảm nhẹ trừ thì hốt cho nó là cam thảo nè, rồi là chí tô nè, rồi xài hồ nè, rồi lá bồ bồ nè, rất thêm là có 4 thứ thôi. Nhưng mà cái đứa con kia nó bệnh nhiều hơn thì thêm là mập tụng nè, chứ khung nè, nhắn hụt nè, rồi phòng đánh khâm nè, bởi vì nó hương cả tinh khí huyết. Thì cái đứa con này là phải hút thuốc cho người bị hơn, mà có những gì bất thường hơn. Đại để là vậy. Cho nên cái giới của phụ nữ là nhiều hơn, vì là phụ nữ tập trung hơn, bệnh nặng hơn, hút thuốc nhiều thứ mắc tiền hơn, dễ hút. Câu hỏi thưa thầy, tâm là cái gì?
Cả thằng này.
Câu hỏi này nghe ớn quá vậy. thế này tâm là cái gì? Làm sao để biết mình có tâm? Làm sao để biết được, để biết được thiện? Làm sao để biết được tâm ác và cỡ này? Dữ dằn này nha. Thế thời tâm là cái gì? Làm sao để biết mình có tâm? Làm sao để biết được mình có tâm thiện? Làm sao để biết được tâm ác? Bây giờ xin trả lời lần lượt. Tâm là cái gì? Tâm không là cái gì cả. Mà bất cứ người nào còn là con người thì con người đó phải là con người có tâm, và con người đó có tâm. Nếu người đó còn là con người, thế thì trong mọi người mà còn thấy, còn nghe, còn ngửi, còn nếm, còn xúc, còn biết, còn sinh hoạt đi đến nằm ngồi, thì người đó biết rằng người đó có tâm ở trong đó rồi. Bởi vì thân và tâm không bao giờ tách rời nhau được. Thế ai có thân thì người đó có tâm. Còn người nào không tâm thì người đó không còn sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, nhìn thấy nghe ngửi nên chứng biết được. Cho nên tóm lại, hễ một con người thì nó có hai phần, thân và tâm không thể tách rời nhau. Cũng như đã gọi là, nó gọi là cái cách thức, cái tivi, thì nhất định là nó phải có cái công dụng bắt được những cái làn sóng điện. Tivi thì phải phát hình, radio thì nó phải bắt được tiếng. Như vậy mới gọi là cái tivi, cái radio mà đang còn hữu dụng. Vì vậy, cho nên tivi và radio thì phải bắt được làn sóng của hình, làn sóng của tiếng. Là con người thì đã có cái thân, gồm có tứ chi, ngũ tạng, lục phủ, thì con người, trong con người đã có tâm rồi. Còn bảo chữ là cái gì là không chỉ được, nhưng mà không phải là chuyển được, sẽ nói tới thôi. Còn nếu như con người mà là tôi biết mình có tâm đó nè, nếu con người không tâm là không ai gọi là con người nữa, mà ta gọi cái đó là cái xác chết. Mới con người mà hết tâm, chẳng hạn như con người là không còn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết nữa, thì ta gọi là xác chết. Do là cái hình đó là tượng gỗ, tượng xi măng, tượng đá, tượng đồng, chứ không ai gọi là con người. Mà đã là con người thì là nhất định là có tâm. Thế thì là làm sao biết được mình có tâm? Đây vậy trả lời câu thứ hai này. Còn thứ nhất có nghĩa là hãy là con người, là con người là ai cũng có tâm. Hãy có thân thì đã có tâm. Không bao giờ có con người mà không có tâm. Bây giờ trả lời câu thứ hai là sao biết được mình có tâm? Bây giờ lấy một cái ví dụ. Những cái tượng xi măng, tượng hình của người bằng xi măng, bằng đồng, bằng gỗ, bằng đất, vân vân. Thậm chí những cái tượng mà người ta đào, ta hốt cốt, ở người ta ra được cái tượng mà người ta ướp xác đó, mấy trăm năm nay bây giờ người ta là gọt mồ, người ta lấy lên đó nè, vẫn còn mắt tai mũi lưỡi, vẫn còn tứ chi đấy, nhưng mà cái đó gọi là cái xác khô. Còn những cái tượng nào tượng gỗ, tượng đá đó gọi là tượng cốt. Còn chúng ta tại sao gọi là con người? Tại vì chúng ta có tâm. Mà cái tâm nó biểu lộ qua cái thấy, cái nghe, cái nể, cái nếm, cái xúc, cái biết của ta đó. Thế thì người nào còn thấy, còn nghe, còn ngửi, còn nếm, còn xúc, còn biết, thân được, đi đứng nằm ngồi, là người đó chúng ta là người đó. Chúng ta mọi người đều có tâm hết. À, không ai là không có tâm. Nếu không có tâm thì chúng ta đã thành tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng xi măng, tượng thô, tượng vẽ rồi. Hoặc là thành những cái xác mà người ta đã bốc mộ lên, người ta triển lãm. Bộ phim thơ rồi. Thế là cái gì đó là gì? Cái việc mà làm sao để biết mình có tâm mà ha? Làm sao để biết là tâm người nào tâm thiện, người nào tâm ác? Cái này cũng khó lắm. Là cái tâm nó biểu lộ ra không, thân tâm không rời nhau, không rời nhau. Giữa vào thân, hành động của thân, giữa vào cái sự phát ngôn của miệng, và cái động cơ mà nó biểu lộ ra cái hành động của thân và phát ngôn của miệng là từ lễ ý. Thế cái lễ ý lành, tâm lành, thì nó biểu lộ ra cái thân không hề sát sanh, không hề trộm cướp, không hề tà dâm. Nó biểu lộ ra cái miệng không hề nói lớn, không hề nói lưỡi ra chiều, không hề nói dây dạch, không hề nói lời hung ác. Còn cái người mà cái tâm mà nó ác ra thì nó biểu lộ ra là giết người, trộm cướp, tà dâm, nói lớn, nó lưỡi ra chiều, nói lời dây dạch, nói lời hung ác. Người biết người là đó, mà biết người đó là tâm ác. Đây, thế thì là muốn biết cái tâm của ai đó thiện hay là ác, kể cả tâm mình, mình coi cái biểu lộ ra thân miệng ý của mình. Điều đó cũng không phải là một cách nói từ tổn đầu, mơ hồ đầu, mà điều đó có thể biện chứng rõ ràng. Biện chứng từ đó, ví dụ bây giờ cái người đó là nó biểu lộ ra là chắc trên tỉnh cứ tài dân thì con ác càng vàng thôi, đúng thôi. Bằng những cái động cơ trong cái tâm ác cho nên nó mới là làm như vậy. Tôi nói ví dụ bây giờ đây là mình nhìn rồi mình thấy có một cái chữ một cô nào đó bên ngoài người ta bận cáo bầu, ta được có chữa thì mình nói người đó có gia đình rồi, nói vậy đúng không? Có giao hợp nhau giữa chồng vợ nam nữ rồi đúng không? Đâu có sai được. Nếu giữa chồng vợ không có, nó không có gia đình, mà không có giao mối giữa nam và nữ vợ chồng thì làm sao có định tự được? Mà mình tự được có nghĩa là có gia đình rồi, là có cái sự âu yếm giữa chồng vợ rồi. Ở đây cũng vậy, kết luận dựa vào thân khẩu ý của các vị mà biết rằng là nó biểu lộ ra thiện, rồi mình gọi người là tất cả chúng sanh là người đó tâm thiện. Còn nếu là hai người hai mình hại tất cả chúng sanh là người đó là người tâm ác. Đã để nó như thế. Hôm nay tôi xin nói định nghĩa về chữ thiện và chữ ác ở trong Phật giáo. Chữ thiện có nghĩa là tâm ích. Khi nào mình làm cái việc gì mà lợi cho mình, mà đồng thời lợi cho người, lợi cho tất cả nhân quần xã hội, được gọi là thiện. Còn chữ ác có nghĩa là tổn giảm. Khi mình làm, mình nói, biểu lộ ra cái hành động của miệng, của thân, của ý, mà nó có thể có lợi cho mình, hoặc không có thể, có thể không có lợi cho mình, không có lợi cho người, không có lợi cho nhân quyền xã hội, điều đó gọi là điều ác, tức là có hại cho mình, có hại cho mọi người, cho nhân quyền xã hội. Tôi nói như ví dụ như mình làm cái chuyện mà người ta tưởng đâu là lợi mình, chứ không có lợi mình. Tôi nói chẳng hạn như là giờ đây nè, các vị bình tâm mà suy nghĩ là những cái người mà bán thuốc thiện lậu. Người bán thuốc thiện lậu là ôm đi 50kg thuốc thiện. Họ tưởng đâu là họ lợi lắm chứ. Cái lợi cho họ cứ lớn dữ lắm chứ. Nhưng mà coi chừng. Mà vốn có của mình, mà cái đó là các vị đi đâu là các vị có mang theo đó hết ra nhà. Thì có cái người là bước lên ra sử dụng hay không bước lên ra sử dụng. Tôi nói các vị là các vị đi chùa hay là đi du lịch hay là đi ra rừng ra núi gì cũng vậy. Nếu mà các vị biết sử dụng một cái tâm tư như thiền định tâm thức mà các vị bỏ đi những cái thương ghét vui mừng buồn giận thù hờn lớn chất tài sắc danh lợi, thế thì là các vị ngồi ở trên một cái cảnh nói nào đó, ngồi trên một cái bờ đê nào đó, nhìn mặt trời chiều xuống với những cái dáng màu hồng, nghe những cái tiếng nói bờ đê nhất 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 như nhất như dế mà ngang như dữ đó, mà cái tâm hồn của các vị mà thôi thấy an lành đó thì lúc đó là các vị đem cái nước bàn tự tắm cho các vị ra mà tinh trải nó ra để các vị ngồi trên đó, nằm trên đó và hưởng thụ cái nước bàn của mình đó chứ. Cho nên cái người này tự thật, nước tự lượng, nước bàn tự đánh lên đậm, thì mình đi đâu mình cũng có mang theo, rồi mình tự lượng, thì chỗ nào mình đem nước bàn ra mình tự lượng chợ ở chỗ đó. Cho nên là tự đánh thanh tịnh nước bàn. Hơn chỗ các vị ngồi bây giờ, các vị mà với tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh an lành, các vị có nước bàn. Nói lại, tôi xin nói cho các vị biết, ngay chỗ các vị ngồi đang có địa ngục, quả ngục ở đó. Thế mà các vị ngồi gần một người mà nghĩa là ăn nói mất hận, mất lò, năm hông, chăm chút, rồi người này mất lo, rồi kia mất lợi, rồi nói nữa hổng thượng, tôi nói chỉ rằng, à hế, nói trả, hổng trả, rồi giờ lợi, như ngồi, vừa ngồi đây, vừa nói. Bà kia nói tôi hết tôi trả nhưng mà giờ tôi chưa có tiền. Bà nói vậy thì tôi thấy ông ta chịu mua mà chơi cho con chịu nhiều lắm. Như là chịu mua gạo như này người nhiều lắm rồi ăn ngon chơi chịu đó con. Bà nói vậy chắc tôi trả cho chịu rồi con tôi có tới làm sao. Thế thì nó nổi lẫn ở đây là các vị sinh ra cái địa ngục ở ngay cái chỗ các vị ngồi có cái chùa ở đây nè. Vì vậy cho nên nước bàn của địa ngục yêu như là cái chuyện bàn tay ngồi ít lại và trở lên được rồi. Chả có ở đâu hết. Thế mà cái này mà để về thì đã lợi ích, mà để về thì để là ngửa thôi. Tâm hồn các vị hoàn toàn dẹp trừ bỏ tất cả những cái tham lam, những cái giận dữ, những cái quy mô, vừa tài, vừa sắc, vừa danh, vừa thật, vừa thư, thì các vị có nơi bạn hết. Bất cứ là ở đâu, ngồi đâu, trong hoàn cảnh nào. Đấy, thế là sử dụng tự tánh thanh tịnh nước bàn đó. Và ngoài ra, các vị này vượt trời được những cái tham lam giận dữ si mê phiền não thì các vị là sống trong cái đời sống được gọi là hữu duyên yêu nước bàn. Nếu là có nước bàn mà mình còn cái thân nửa lưỡng tứ đại, cái thân tứ chi nửa đại lục ngũ này mà mình có nước bàn, cho nên là hữu duyên yêu nước bàn. Cũng giống như ta đã có một trường liên tư bồ đề A Nan ta giúp minh minh hồi xưa các vị đệ tử A La Hán của Phật vẫn còn thân mà vẫn có nước bàn. Còn Đức Phật Thích Ca của chúng ta chưa mà nhập nước bàn. Vì mình gọi là nhập nước bàn đó mà. Gọi đó là nước bàn. Vô duyên yêu nước bàn. Nghĩa là nước bàn, người có nước bàn mà bây giờ không còn thân mình nữa. Không còn có mình nữa, hiện đại có nước bàn, vô hưởng nước bàn rồi. 80 tuổi của mình là đại nước bàn, nghĩa là nó đã chết rồi chết. Cho nên tứ đại nguyên lưỡng ai giờ cũng phải bỏ. Mười phân chư Phật đều bỏ, chứ không phải là chỉ có Đức Phật chúng ta bỏ mà thôi. Vì đó là cái lưỡng, ở có sanh thì có già, có già thì có bệnh, có bệnh thì có chết. Mà mười phân chư Phật đã có sanh ra thì cũng phải có già. Có già rồi thì đã có bệnh rồi mà có chết. Mà cái chết của Đức Phật gọi là sanh thịnh tử an. Sống là hết sức an lành thanh tịnh. Mà cái chết của cơ hồ có một cái sự tiếc nuối là thể đau, như hiền ngay lúc nào. Thế thì gọi là Đức Phật nhập nước bàn vô vi ưng. Vậy thôi. Thì các vị hỏi cái bây giờ cảnh giới Đức Phật nước bàn của bạn ở đâu? Không có. Không có ở đâu hết. Mười phương quốc độ sắp ở trong dân như bạn thời gian vô cùng chỗ nào cũng là nước bàn của mười phương chư Phật. Thế các vị mà có hướng dẫn ông là Đức Phật là cái bàn giờ ở là cái tỉnh nào, cái thế giới nào đó, nó có bao nhiêu là cái diện tích là rộng mấy trăm triệu là cái đất vuông lớn lớn như là cái đất nước của ở trên đường đường trời này, mỗi một đất nước là bao nhiêu trăm ngàn cái đất vuông, là đất vuông rộng hơn là được mấy trăm ngàn cái đất vuông sao vậy? Mười vương thế giới của tôi vô tận thời gian vô tận chỗ nào cũng là nước bàn của tôi thật mười phương. Cho nên tinh tương cái cánh nước bàn của Phật ở đâu mình hỏi câu đó. Ở câu đó chúng ta rằng chưa hề biết gì về đạo Phật. Bởi vì Đức Phật dạy rằng là từ từ tâm tịnh là tất thật độ tịnh. Thế cái người nào mà có tâm thanh tịnh vượt từ hết những cái tham lam giận dữ si mê, những cái phiền não tham sân si phẫn hận thiếu não, vượt từ những cái nơi mình buồn giận thương ghét phải đấy đó, thì cái nơi đó đi đâu là chỗ đó là nước bàn. Cho nên không có cái cảnh nước bàn riêng cho một đức Phật nào, cũng chẳng có dành riêng cho ai ở trong cái vùng nào cũng có. Cũng giống như là Nguyễn Như nói rằng là cái vấn đề mà tâm trạng vui buồn của chút con người nè, vui sinh vui thức trên trời, buồn sinh duyên để cho người tương tư. Nếu cái người mà tâm trạng mà quen quá vui vẻ an lành thì người sinh đẹp nước. Đẹp nước. Sinh đó rất qua cái hoàn quân đề lễ thượng, chuyên kê, và dân nốt, rồi qua đỡ tâm loa hả? Nhìn đâu cũng đẹp. Trời ấm áp, gió thơm thoảng nhẹ nhàng. Mùi thơm quê qua tâm hoa quê màu đưa tức sang phản của những người hơn để mà buồn chung và hương để cho người tương tương cái người mà tương tương khổ khổ người thất tình một cái quá trình đau khổ nào đó thì người đó không thể thấy người sinh được đâu là một sinh vui khắp trên trời đối với mọi người. Cho nên cái nước bàn đối với Phật là khắp không gian vô tận, khắp thời gian vô cùng. Nó là ai mà Phật ơi mà chưa vượt từ phiền não lên mình, chưa vượt từ những cái mầm giận dư thọ yêu ghét nếu tham sân si mạng. Không bao giờ có cái nước bàn ở đâu dầu xa dầu gần mình hư vọng mắt công vô ích. Đấy, cho nên mình hỏi cái nước bàn của Phật ở đâu nha. Có tin nào nói Đức Phật đã nước bàn rồi, Phật làm gì ở cảnh đó không? À, có chứ. Phật không bao giờ làm nước ở không trời. Cho nên Phật nước bàn rồi, bất cứ là ở đâu mà ở trong cái nước nào, nó ở đâu cần thì thanh niên có, mà ở đâu có thì có thanh niên. À, còn ở đâu mà chúng sanh có phiền não với mình đau khổ thì là chỗ đó có Phật. Mà chỗ nào mà chúng ta khổ nhiều nhất thì thật là chỗ đó cũng có Thế Tôn Như Lai xuất hiện ở đó. Cho nên Đức Thế Tôn á, nước bàn ở đây cơ mà, nước bàn cho nên là chết đi, chết ở đây cơ mà, sanh ở chỗ khác. Thôi tôi nói cái đó là các vị nghe cái giảng hồi quán nhớ rồi quý vị. Ừ, tôi nhắn đến Như Lai mà chết ở đây rồi sanh chỗ khác. Các vị không đến quý vị. Cái vui cho rằng là Đức Phật là hải thành Phật rồi chết đây là chuyển nghĩa ở cảnh hoàn toàn là ở trong chơi ấy như lên ngậu đầu phận của người như học người như lạc tưởng như tâm phô như sở tưởng của người không có đâu. Như là không có cái tưởng không mà chơi cái tưởng mà mập thân dưới người là như vậy được. Như là có thể lỗi như vậy mà đâu cần thì như là có, đâu có thì có như là. Bởi vì Phật ác chúng sinh như mọi tưởng là Phật chúng đó thì thương tất cả chúng sinh như mọi chúng con. Chẳng lẽ là sự việc thương có chúng sinh nó cõi năng như là ở trên cái mặt đất này và khi mình nhận cái đạo đây là cái lời nghĩ là không có thương chúng ta là chỗ khác hay sao? Mà Đức Phật cho biết rằng là thế giới nó có hằng hà cho số các yêu từ đất xuất dẫn từ vực tới mức thức tâm của đại đương thế giới mức thành đặc hơn. Đó là nghĩa là cái thế giới mà Đức Phật cho biết rằng là không thể dùng con số các của tinh hằng mà cho tính với cái sự nhiều của thế giới. Thế vì là Đức Phật hiện thân ở quả Ca Bà mà dạy chúng ta đây là một điểm ở trong cái hằng hà cho số điểm. Cho nên là nước bàn ở đâu thì phải sinh lại cái thế giới thể loại chỗ khác. Nên là mỗi chúng sanh nữa đó chứ. ta, bởi vì nước bàn tử tánh thanh tịnh chỗ nào, nơi chỗ nào cũng trên cái đường não, trong kiếm nhà chỗ nào là tham lam vì sức vì tài vì danh vì lợi vì tham danh chi mạng không có, mà không có thì tự nhiên là giải thoát, rồi giải thoát tất cả những tài chứ gì. Cho nên cái Phật chân ở trên thế giới nào, ở đâu cũng đều phục vụ cho chúng sanh mà không bao giờ có sự đau khổ. Thế còn cái Phật dẫn sanh mà mười phương cái Phật dẫn sanh rồi dẫn nhập nước bàn, nhập nước bàn rồi sanh, nghĩa là cũng sanh được trước trước rồi. Cho sanh như mọi chúng sanh vậy, sanh lo và sanh thuận tử an, sanh cho an lành, sanh hạnh phúc vì lợi của chúng sanh. Biết là tại vì ta có cái lực sanh già bệnh chết mà cũng có việc như mọi người, nhưng cái việc đó không có nào khổ. Cho nên tôi nói với đại chúng bây giờ các vị thử nữ nha, các vị mà vừa là sắp xếp nè cho cái gia đình nha, à con ha, cho già để dành tiền bạc cho con ăn học giỏi, nên người làm nên người hết rồi, có cho nên người làm hết rồi, còn nhà cửa tài sản là các vị là chưa chết cho con cái mới là chưa làm làm hết rồi. Con cái nên người tài sản được chưa chết mình nhận hết, để thế nào cũng có công ăn việc làm rồi các vị giác ngộ trên giới đạo Phật một chút thôi. Đức Phật dạy rằng hễ có sanh thì có già thì phải có bệnh thì phải có chết. Cho nên cái việc chết của ta sắp tới đây là một chuyện bình thường, không hề sợ sệt, không hề luyến tiếc, không hề khổ đau. Thế thì các vị sẽ có một cái chết rất an lành. Đấy, cũng là cái chết nha, mà cái chết an lành. Vì thế vậy, vì vàng bạc không còn chối cho ai nữa, chia chót cho con cái, về phần tinh thần lại đào tạo cho con cái nên người hết cả. Có bao nhiêu vàng bạc chia chót cho con cái, nếu mà bà vợ thấy mà còn sống thì cũng chửi cho bà vợ hết, bà với con ha, vậy đó, ở lại, giữ gìn cái nãy đó mà sống mạng. Khi nào bà chết thì bà cũng sẽ làm kiểu như tôi vậy, để lại cho con cái đừng vô duyên, không có tôn tất gì tính đáo gì hết. Thế thì là vợ cũng yên mà con cũng yên, tài sản cũng yên. Còn cái vấn đề sinh già bệnh chết là quy luật tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn hữu. Cho nên cái nhà chết nó hợp lập là thật, muốn thở tự nhiên có sao đâu. Sinh già bệnh chết mà ông sơ thờ ông cảm chữ hương nội người cha mình ai cũng chết và tất cả mọi người cũng chết, điều đó rõ ràng không phải là quy luật có sao. Sinh lý đấy mà, cho nên sao chết cứ thanh thản mà đi. Bởi vì cũng là cái chết, mà cái chết an lành. Cái chết đó có cái tàn đó. Còn các vị thử coi nha, tiền bạc thì tê lê, chức chức không dám đưa cho con, cho chồng, cho vợ. Rồi còn con cái thì là đường chất để đó, mà không cho nó hạnh và nó hư đó, nó cõi trên. Cái tình chết như là vừa ân hận, vừa tiếc nuối, vừa thương tiếc, vừa là tiếc nữa, vừa tiếc con, đủ thứ tiếc. Thế thì là cái chết đó là cái chết đau khổ, mà cái hiện cái tốn khổ nào, mà khổ nào tức là địa ngục đó. Chứ đâu phải là cái gì nó khác lạ lắm đâu. Cho nên tôi xin đưa các vị là cái gì đừng tưởng rằng Đức Phật có ở và cảnh giới bàn nào cố định, mà Đức Phật vẫn đang làm việc phục vụ cho chúng sanh đấy. Bởi vì không phải chỉ có chúng sanh có cái bàn này mới đáng thương, mà hàng hà sắp số chúng sanh ở trong vô lượng thế giới cũng đáng thương như vậy. Thì chuyện gì mà nhận cái bàn ở đây rồi lại sanh ở nơi một cái thế giới giúp bàn an ổn để hưởng sự an lạc là vui thú vui tư chứ. Một người bất tử, một người nhân loại, người ta đến phương châu, người ta tự mình chết hết trong rồi, người ta đến là Đông Nam Á. Đông Nam Á trong rồi, ta đi về cái thế như là Đông Âu. Người ta đi tự mình chết hết, ta đi tự cái định tối trời. Do đó mà ngày nay ta xuyên vượt cho cái như tình chết hết, ta xuyên vượt cho cái như tình cái định tối trời. Một bất tử mà có lương tâm cho còn là cái chuyện thực hiện chúng sinh như vậy. Thế nữa Đức Phật là thương tất cả chúng sinh như mẹ thương con. Lại là dưới bàn rồi là tìm một cảnh giới an lạc để ở, để hưởng thụ à. Cho nên đừng nghĩ cái đó mà sai lầm, Đức Phật tội lỗi vô cùng đó. À, vậy là câu này hết rồi. Có rằng là thủ lăng nghiêm tịch chữ đề cương có phải là là kinh Lăng Nghiêm tụng đó không? Có thể xem vũ trụ này hưởng ở đây cái chuyện là không được nè, hưởng được không? Tại sao? Trả lời rằng kinh Lăng Nghiêm tụng đại thương là một cái bộ kinh mà cái thủ lăng nghiêm mà các vị tụng có năm bộ đó, nó là một cái chú ở trong cái bộ thủ lăng nghiêm dày nhất, nó là nó nhất là 100 lần hay 100 lần như của cái chú mà các vị tụng hàng đêm. À, đó là câu nói vậy. Thế còn cái chú mà tụng hàng đêm nó có các vị tụng là cái chú chưa mà nó là một thành trăm, nó thành 500 chứ không phải là 100 giữa cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thành ra Thủ Lăng Nghiêm tịch đại thương là rút gọn những cái tinh hoa giữa cái bộ Lăng Nghiêm mà thật là nhiều văn tự, nó dài, nó chưa. Hải lượng nó có thể xem vũ trụ này như nguyễn được không? Được không là sao? Được hay không là do cái người đó có khả năng tư duy quán chiếu được không? Chứ còn hỏi thì không có là trả lời được. Nhưng mà thế giới lý của Đạo Phật là như thế này. Quán pháp trong vũ trụ này đối với bộ nhãn của Đề Tát, đối với Phật nhãn có mắt thật mà nhìn thì là giảng pháp trong vũ trụ này là duyên sanh, mà duyên sanh thì với Phật nhãn, với cái mắt của Bồ Tát nhãn ấy, cái mắt của Phật, cái mắt Bồ Tát ấy, thì ta coi nó như là cái trò lưỡng vậy thôi. Cho nên với cái trò nhãn của Phật nhãn thì nhìn giảng pháp gì lưỡng là đúng tâm lý đó. Nhưng mà còn mà nhìn được hay không là từ người, người nào mà nhìn giảng pháp vũ trụ lãnh hữu này như biến là người đó đặt lên cái bỉnh cao của trí tuệ, người đó an lành tự tại giải thoát dữ lắm. Ôi như hồi biến cho thường là một nhà thi sử mà còn nói trời lớn quá đã bày ra đấy, kiếp thù sống trong thế mà bao thì mình tức là cái thực xúc này nó nổi tôi nổi giống như là bọt bèo nè. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm bổ khâu trăm gì, tức là cái nắm mồ. Trăm năm rồi cuối cùng mỗi người là một nắm mồ cỏ trăm gì vậy thôi. Cho nên là nếu người nào mà quán được mình giải thoát được như nguyện là người đã thành công lớn rồi đó. Còn được hay không là từ ở cái người tu thiền định. Cái mà thật sự là giải pháp là thôi cái lý mặt là như nguyện. Vừa có nào mà như vậy là vì trăm năm còn có gì đâu, chẳng do một nắm cổ câu chân gì. Người tịch lữ lữ tê tâm khổ, đường thế đồ gốc rễ trì khu, sống còn cửa bể nấp nhô, chiếc thuyền tàu ảnh lô tô lọc gần có ra gì. Giống như mọi người đang ở đây đang ngày này đi như trên một chiếc thuyền tàu ảnh vậy thôi, lô tô lọc gần. Kẻ tạo quá bằng thanh quá ngán chết đuối người trên cảng mà chơi. Lò từ nâng nói chuyện đời và bức tranh văn cẩu cái vẻ người tan thương. Mấy câu văn hương đó là sự thật. Nhưng mà những người nào mà đắc thời đắc thế, người ta cho rằng những lời thơ như vậy là yếm thế, là bi quan. Bởi vì người ta đang lên mà. Ta đang lên, ta đang sung sướng, ta đang hạnh phúc, ta đang như là phấn khởi vô cùng. Mà cho rằng cõi đời này là bức tranh văn cẩu vẽ người tan thương, như là cho rằng nó lưỡng đó, là họ không chịu đâu. Mà cho là có thật, có hạnh phúc thật, có an vui thật, có danh dự thật. À, chính cái chỗ đó cho nên người ta mới là sau này rồi mới có ân hạnh đó. Anh hẳn vì cái tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào của mình nên ra mọi nguyên nhân đau khổ đó. Cho nên cái vấn đề mà cái người nào mà nhân giả thấp như trên như dưới là người đó dần đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ. Cái thứ ba mới được đến chân pháp, mình có cần thường trao không? Thường trao cũng là tốt thôi, nhưng mà vô cầu thánh đế thứ mà cảnh thể thánh thường trao, cái người đế thứ là Phật chưa nhận đế thứ tốt đấy. Nhưng mà nếu cái người đó tham lam vô độ, tham của công, của nhà nước, của đất dân, của đồng bào, tham lam làm giả làm gian để lừa đảo mọi người, để bán những cái đồ gian đồ giả mà lấy tiền về mà làm những cái thứ, là điều đó không cần nha. Còn cái người ăn cái tường, ăn cái tường mà anh cứ tưởng tất nhiên là không thích thanh đồng, không thích cổ nhổ lông mà làm gà là thịt làm trâu cháu heo rồi thì thậm chí không có đề nữa rồi. Nhưng mà đâu có phải bao nhiêu đó là như cái chỗ mà đạo cao được đâu. Còn trộm cắp thì chưa, còn tà hạnh thì chưa, còn nói dối nói hơi lưỡi hơi thì nói lời thôi giận thì chưa, còn ý với tâm gian tâm tham lam giận dữ chi mê nữa thì chưa. À thế cho nên cái chuyện mà cảnh thủ thánh thì cao lợi hơn. Mình giữ gìn thân nè, nguyện và ý của mình để cho nó mình phạm phải những cái sai lầm thì tốt hơn là trì cao mà thân nguyện ý đều sai lầm, đều bất chánh. Còn như nếu thân nguyện ý mà chân chánh, mà thanh tịnh, mà tính đời sống chân chánh rồi, mà ăn cho nữa thì thôi, Đức Phật luôn luôn lấy tay mà giờ đầu lấy đi mà cầm lấy dao mà dính người đó đó. À. Còn nếu như thân nguyện ý mà không có thanh tịnh, mà không có an lành đó, mà không có hạn chế được những cái vấn đề thật xấu cho thân nguyện ý mà ăn chay không, thì tôi thưa rằng không có lợi ích gì hết, không có lợi ích gì hết. Dù cho có những đói để được chết đi nữa, Phật cũng không vì sự nhịn đói đó mà tấn công để mà đem mình lên nước bàn được. Rồi cho có ăn uống toàn là những cái lá đắng, rồi những ăn uống toàn là những cái trái cây để hành thân giải thể đi nữa, chết dài ao niệm Phật, cầu Phật là Phật chúng ta cũng nói, tại nhà người người ra những cái chuyện chứ còn ta đâu có biết cái điều đó. Cái việc mà ta dạy cho nhà người là đạo cái hạnh phúc của cái đời sống con người là thân không chấp, thân cảm chấp, tà lâm miệng không có nói láo, cũng nói leo, chuyện cũng nói lợn hết. Ý là không tham lam giận dữ chi mê để cho nhà ngươi có một cuộc sống an lành hạnh phúc trong hiện tại, để trong tương lai cái nhân an lành đó nhân nhân lên, nó phát triển lên để đi lần lần nhà ngươi thành được cái thuận bồ đề. Cái điều đó là cái điều ta dạy. Chứ còn là nhà ngươi mà ăn ba cái đồ cao đóng chân nhà ngươi hành hạ các ngươi thì ngươi chết rồi, như lai đâu có cái nhiệm vụ đó đâu. Thế là ta làm mưa thì nói một chuyện vậy. À. Câu hỏi theo quan niệm nhà Phật, có con là nước hay là nước? Không con có phải là do nước ác người đời trước hay là nước đức ở đời này? À, cái câu hỏi này nói là có con có trước thì không đúng, mà nói rằng là không có con có trước thì không đúng. Vấn đề phước hay là nghiệp nhớ là cái sự ở đời của mình hưởng được cái sự an lạc, thân an lạc, tâm an lạc, trong cuộc sống mình có an lạc hay không mà đánh giá phước hay là nghiệp. Tôi nói ví dụ như là cái người nào có ba đứa con mà toàn là cái loại mà ăn rồi đi mua xe, con trai thì đi mua xe, con gái thì là tối ngày dở trên bàn và bạn nên nước rồi thì ở mà đều không à, mà rồi kiểu nào nó cũng không sợ, mà rồi mạnh là nó uống hết rồi. Cái việc có con như vậy gọi là mất đi không đúng rồi, đau khổ vô cùng nữa chứ. Có con nó gọi là thiếu nữa. Còn những cái người thân con mà người ta thân tâm an lạc, từ vật chất cho tới đời sống tinh thần an lạc. Như thế thì là các vị thấy ai là hơn ai rồi? Thế thì không cho chúng ta muốn người ai là lạc. Vì vậy cho nên mới đánh giá vấn đề quả trước là do cái sự nhìn cho cái thân tâm của mình hưởng thọ ở trên quả đời này, thân tâm có được an lạc hay không, có được giải thoát hay không. Và mỗi ngày mình làm cái gì để cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh thì người đó giàu một mình hay là giàu nhiều con cũng gọi là người được phước hưởng phước. Còn ví dụ như người con mà nó gây tai họa thì tức không, nhưng người nói hoặc là mình không có con, nhưng mà bên này của mình là kéo đeo cách đất hàng ngày đau khổ và kéo rửa thì vẫn sống. Còn mặt đau khổ thì không con cũng không gọi là phước nữa. Cho nên quả phước không phải là người sinh con hay là không con. Cái câu này là mãi đẩy là nó dễ như vậy đó. Mà quả phước là dựa trên cái bằng hàng tà hư thật, tự do tương và quả phước nhân do cánh dính thì cửa nát nói đầu, tương hữu nói, hữu tâm lai tạo dưỡng lai trì. Cái việc làm của mình nó hư là nó thật, nó quả là nó rất đừng cần phải ai. Bởi vì không cần ai hết, bởi vì trước sau gì, nó cũng sẽ đền đáp lại cái nhân mà do mình làm ra. Nếu mình làm cái nhân lành thì nó đáp lại cái quả lành cho mình, an vui, hạnh phúc, giải thoát cho mình. Mình tạo cái nhân ác thì nó sẽ có cái quả ác gây tấn nghiệp ngã khổ đau cho mình. Chứ mình nghĩ là cái quả mà nó trả lại mà biết rằng là cuộc sống của mình là quả hay là phước, chứ không dựa vào con, có con hay là không có con. Có con cũng có thể là có phước, mà không có con mà hết cũng có thể là người có phước. Ngài trả lời nó như thế, là nó coi cho cái quả của mình hưởng. Việc tư tưởng thế nhân, chuyên tâm thọ giả thị, yếu tiên lai kế quả, chuyên tâm là pháp giả thị. Nếu biết tương lai cái đời trước của mình trồng thế nào, qua cái quả mình hưởng ở đời này. Nếu cái quả mình hưởng đời này, mình an lạc, minh tâm an lạc, cứ có hạnh phúc, đó là mình biết tương lai của mình đời trước mình tốt, mình có phước rồi đó. Rồi nếu biết cái quả đời sau, thì hiện giờ mình cho tương lai của mình mà đang gieo cho mình, cho người đi nè, nó có an lạc, có hạnh phúc hay không, để rồi đó biết cái quả hay cái phúc, cái phước nó là cái phương phước ở đời sau, là dựa vào cái việc làm của mình. Chứ không dựa vào con người hay là con ít hay là không con hay có con. Có con mà có con nâng người thì cũng là một cái phước lớn. Nhưng mà giàu sao đi nữa cũng phước này gọi là phước hữu lậu đây nha. Cái phước hữu lậu là phước này nó còn ở trong cái dòng tam giới luân hồi sinh tử ưu đi của não đó, cho nó không có được trọn vẹn đâu. Còn cái phước mà cái phước hữu lậu khác nữa. Ở đây là câu hỏi này được chỉ ra trong cái phạm vi phước hữu lậu mà thôi. Câu hỏi thứ ba là thánh sao đội sớ lưu hành thơm cho thật nhiều chùa đương tên cầu an cầu siêu lập đàn bác đổ đông du tây làm như vậy có đứng ở chân lý như hay là vượt ra ngoài chân lý. Cái này nếu mà các vị mà đã từng nghe được một ít lần giảng giải rồi thì lần này các vị lẽ ra cũng có hỏi, hỏi như vậy là quá sơ sơ. Nhưng mà tôi đã nhớ rằng là hỏi là nói, cho nên bây giờ cũng phải nói thôi. Đây là cái thánh sao, cái độ sớ nam hỏi của đạo Phật. Đạo Phật cái thì quả quyết nhân do tính linh thì thiện ác báo đầu tương thử báo. Mình làm những người quả quả ta quả quả sẽ mai cho người khác thì sẽ có cái quả khổ đau nó sẽ trả lại với mình. Mình tạo những cái nhân an lành, an vui hạnh phúc cho mình, cho người khác thì sẽ có cái quả báo an vui hạnh phúc nó đáp lại với mình. Đó gọi là mình nho, mà có thể nói là thiện ác như ảnh trời thành. Sở hữu nhân tâm thể hiện hiện tiên dị như chất thành vũ từ thi, nhập tâm thể ác ác tiên dị như hương thành vũ từ thi. Người Nga ta còn nhận định tất cả đó nè. À, mình làm thử nó làm ác. Cái lão lái nó trả lại cho mình giống như cái bóng mà nó theo cái hình vậy. Thế cái hình mà nó trông về á, là cái bóng quyết định là nó lộ thôi. Mà cái hình thân hình mà nó nghe về á, thì cái bóng là nó chứa là cái bóng nó thẳng rồi. Cho nên là mình làm thử nó làm ác, làm lành hay làm dữ, làm tệ hay làm phước, cái là cái hậu quả thiện ác quả phước đó, nó trả lại cái bóng của mình. Ừ, như là cái của mình làm ra. Cái đồng với ảnh tự hành. Thậm chí đồng nhà nhớ mà các cậu nói là cái người mà khởi cái niệm lành đó, thì cái niệm lành dầu chưa làm mà thiên thần đã ủng hộ rồi đó. Bây giờ cái niệm là bản thân các vị đó vị á, khởi vừa khởi niệm lành, lại mình lại ngồi lại tất cả, các vị sẽ thấy một cái niềm an vui nhẹ nhàng trong tâm hồn của các vị. Đó là thiên thần đó. Thì chưa nói tâm thần đó mặt xanh hay là đỏ hay là vàng trắng gì cả, mà cái vụ thể là cái nhận mà làm lành, làm lợi ích cho nhân dân, cho xã hội, cho những người bệnh loạn, những người nghèo khó, những đau tật người đó, cái vụ thể cũng lành mà phát tâm nhất là tâm hồn của các vị là ăn ngon mà ngủ khỏe mà thấy nó thơm thế nó nhẹ nhàng vô lắm đó. Đó là hiện hành đã theo nó dầu cái việc làm đó mình chưa làm. Còn mình thở một cái tâm nè, lừa đảo nè, giúp giúp nè, ăn gian nè, ăn cắp nè, thả người thì lợi mình nè, thì ngay như nay đó, các vị ác thần đã theo rồi đó. Vậy là các vị sẽ bắt đầu dời dò, sẽ bị rơi rứt nội tâm, các vị khổ sở và sợ thật lâu, mà thậm chí có thể là ăn không ngon, ngủ không được nữa. Đó là sự bị cho những cái ác thần nó đã dời dò tâm trí của mình đó. Vì vậy cho nên là đạo Phật là không có cái chủ trương cái vụ mà cúng làm tôi quả tội lỗi rồi là đầu năm mà cúng sao, mà tôi nói thật là cúng sao là cúng giỡn hơn tất cả những cái chứ cúng sao gì mà cái ông sao mà đổ mãn cho ta từ đầu năm tới cuối năm mà chỉ có cái dừa à, chỉ có cái dừa với mấy dĩa đậu thậm mà cái dừa với cúng mà không có chặt ra thì sao là dẫm cái dừa làm sao dân là mua mấy túi về, mấy túi ra lẻ ra, tôi phải để 4 ngàn nữa, tôi mới ăn. Mà nên để 1 ngàn nó ăn vậy, tôi luộc chết. Ông sao mà ăn vậy là đau bụng tôi luộc chết rồi. Dân là mua giấu ra về khỏe có 2-3 miếng về cho rồi để ở trong nhà ăn 2/3 đây, 2-3 miếng để rồi là tính sao? Thế thì cái ông sao mà thật dân tài số nhân ta mà thật dân tài có cái chí vậy là lắm cái hậu quả mới đến cả năm mà nữa sao? Cho nên cái việc chúng ta có cho đạo Phật là không có, thì sao là không có? Trong đạo Phật không có cái vụ hối lộ, không có cái vụ thật nhân tài, không cứu nhân tài bằng cái kiểu mà lỗ lãi như đó. Và cái chuyện mà làm chớ hay là môn bài về là không đúng. Cái chuyện chớ là nó hết chứ, cái chế độ không biến. Ngày nay ra cái độ mà muốn biến đã tàn rồi thì là nó còn cái chuyện chớ nữa. Mà bây giờ là mình đổi chớ, đổi chớ để mà trần lên. Để mà tiêu quên. Để mà tiêu quên. Để mà tính nguyện. Bây giờ là cái đạo văn chức không còn thì cái chuyện mà đổi số không cần chứ. Và lại nữa là như tôi nói hồi nãy là muốn dọc tâm sở hữu ác ác tư dị như nguyên nhân thành vũ trụ chư là sở hữu nhân tâm thể thượng thượng tư dị như chức thành vũ trụ chư. Người ta khởi chỉ muốn khởi niệm lành thôi. Vậy là nó chưa làm mà thiết thần với thiện thần ta đã biết rồi, ta đã thơ rồi, mình đã được tha sáu an lạc rồi. Thì á, đâu có cần gì mà phải chớ để mà câu. Mà đạo Phật thì không có câu với ai hết. Câu với đạo Phật thì đạo Phật là chủ phương chứ đẩy nhân quả. Các đệ tử ta nghe là ta làm điều lành thì sẽ thu gặp cái quả lành. Cũng như nguyên là các đệ tử ta nghe lời cầm từ nguyên, việc giáo được ăn lót từ nguyên. Các đệ tử ta không nghe lời ta cầm cái hộp bàn mà đòi đòi xin như là cái con phù hộ cho là khi mà ăn quả là ăn được cái quả từ nguyên là đời đông. Cho nên mình phải làm thế mất công. Như Lai là không có ở nữa mà. Chết những cái vậy để giúp đỡ những cái như vậy. Là mình được yêu chúng sao là nó đúng là thằng Phật giáo là không có. Sao là nó là một cái ngành riêng của xã hội học của cái thời xưa để mà nó cái ký hiệu của đất sao nó đều là chuyên mộc chữ giả hổ mà thôi. Ví dụ năm nay là năm Giáp Tuất Ất Hợi là theo cái con thì cái chuyên của nó là sơn màu quả ha. Mà người nào mà ăn khổ thì năm nay ta gọi là làm ăn thịnh vượng nè. Bởi vì quả nó sinh khổ, người làm khổ thì năm nay là ăn thịnh vượng. Nhưng mà người nào giả nó chất chuông, người nào mà ăn chuông đó là năm nay mình ăn có thể như là hơi cực tật đó. Mà để nó vậy đó. Bởi vì nó là ngũ hành nó có tương sanh. Đồng thời trong ngũ hành nó cũng có tương sức. Mà dựa vào cái tuổi của các vị đó là nó có ngũ hành nó tổng. Ví dụ như cái người nào có tuổi Giáp Tý Ất Dậu là thuộc về mạng chuông, là hải sinh chuông. Người nào có tuổi Bính Dần Bính Mão là lưu chuông quả, mạng quả. Mậu Tình Tử Tự là đại lâm mộc mà canh ngũ tên gì gọi là khổ là năm thân quý dậu là kiếm thân chuông. Giáp Tốt Ất Hợi là sơn đầu quả đây nè, hôm nay là năm Giáp Tốt cái này. À, thế bây giờ mỗi một tuổi là nó cái biểu trưng ra là chuông mộc chữ quả khổ nè. Thì vậy là cái năm đó mà hàng trang với hàng chuông đó mà người ta ấn ra cái ngũ hành nó tương sinh ra tương khắc mà người ta nêu ra cái vấn đề sao. Thế nó đâu có âm sao, nó đâu có cái bà sao gì đâu mà khác dữ tốt. Cho nên cái này không phải tính tâm của Phật giáo mà cái này là Phật giáo bị dân gian quá. Rồi các thầy cũng chỉ lý đệ tử mà chúng ta như vậy là nó có cái lợi lớn lắm. Tháng rằm tháng bảy là phải đậu vườn vô rồi là cúng rồi là mình rồi thức dậy nãy ăn rồi kia. Còn chúng ta vậy có những cả ngàn người cúng rồi uống nước trà rồi về, mà mỗi một nhà là 5 người là 50 ngàn, mà 7 người là 70 ngàn hết. Một cái số là có dài tâm đạt, tức là cúng đội rồi đọc cúa được nghe cúng người vậy đó. Giờ về mà khỏi có tới thôi mà khỏi có chi. Cho nên cái đó cái phương tiện với nhà chùa người ta làm ăn rất khác. Vì vậy mà cái chi đệ tử để làm việc đó. Nhưng mà cái người mà truyền bá chính pháp là người ta không làm việc đó. Mà người ta bồi dưỡng cái người đệ tử thấy thuận dưỡng, nghĩa là phải là hộ trì tam bảo bằng cái cách chân chánh, bằng cái pháp tấm lòng, cái pháp thức tệ cái tấm lòng mà hộ trì tam bảo. Cho nên người ta không lấy tiền bằng cái kiểu mà mình đưa đồ dởm mà mình lấy tiền thiệt. Cái người đó nói nó kỳ lắm. Nói nghe là có khi nó đậm chạm tới cái người làm ăn của người khác. Nhưng mà các người hỏi thì tôi phải dựa vào kinh điển tôi nói thôi.
Đã hết giờ là ngừng ở đây ha. Thứ nhất là các vị làm ơn viết giấy dùm chữ dễ xem. Và cái câu hỏi tôi nói ngắn gọn rõ ràng để rồi sau này lấy cái này mà viết lại thành quyển sách phổ biến cho những người cho đại sao tôi cho là có lợi lắm. Hãy nghiêm túc chút. Có cái nào cũng thật rồi nữa. Chúng sanh vô biên thèm hèn đó Phật đạo vô thượng thể